Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1878. Hộp ngọc bị cướp, gocchuyenaudio.com. Vô ảnh cũng không khoác lác, ban đầu Diệp Mặc hơn một tháng mới tìm được mấy cái tiên linh mạch thượng phẩm, mà vô ảnh chỉ ba ngày đã tìm được một cái tiên linh mạch cực phẩm. Sau khi theo sau vô ảnh tìm vài ngày, Diệp Mặc mới biết được không phải tiên linh mạch nào cũng có đặc điểm như Hà Sung nói. Sát cơ chung quanh hình thành vòng tròn, phía dưới mới có tiên linh mạch. Có rất nhiều chỗ rất bình thường, mà cũng có tiên linh mạch ở trong đó, hơn nữa thường thường loại tiên linh mạch này càng tinh khiết hơn. Hôm nay, vô ảnh mang theo Diệp Mặc vừa hay tìm được một nơi có tiên linh mạch mới, Diệp Mặc vừa mới đào lên một cái tiên linh mạch cực phẩm, một luồng độn quang đã rơi xuống trước người Diệp Mặc. Ồ, là ngươi, một tiên đế trung niên xuất hiện trước người Diệp Mặc, ngay từ đầu y đã nhận ra Diệp Mặc là ai rồi, đồng thời kinh ngạc ồ lên một tiếng. Sau một khắc tầm mắt của y thì đã rơi vào thân mình vô ảnh, sau một lát trong mắt y lộ ra vẻ giật mình, lập tức nói. Thì ra là ngươi, hai câu nghi vấn là ngươi, khiến cho Diệp Mặc có chút chẳng hiểu ra làm sao câu là ngươi thứ nhất hắn còn có thể nghe ra. Vì tiên đế này cũng là một trong những tiên đế lúc trước truy tìm vô trần quả, nhận ra hắn, hơn nữa nói lên ý ngươi không hiếm lạ. Nhưng câu thì ra là ngươi thứ hai, lại là có ý gì? Nhưng Diệp Mặc cũng không sợ tiên đế trung kỳ trước mắt này, tu vi của hắn bây giờ đã thăng cấp một khoảng lớn, hơn nữa vô ảnh cũng đã thăng cấp đến tiên thao. Nói thật lòng, ở mảnh đất sát cơ này, một tiên đế trung kỳ, hắn thật sự cũng không sợ. Tiên đế kia thấy Diệp Mặc chỉ có chút không hiểu lời y nói, nhưng lại không sợ y, ngược lại cũng không để ý. Lúc trước sau khi Diệp Mặc đào tẩu, y liền từ trong miệng tiên đế chính nhân biết rõ được chuyện Diệp Mặc đuổi giết tiên đế vô hồi. Một tiên vương truy sát một tiên đế. Loại chuyện này nghe ra quá là rợn cả người, cho dù là tại mảnh không gian này, cũng tuyệt đối là việc hiếm lạ. Tu vi của ngươi rốt cuộc là tiên vương trung kỳ hay là tiên vương hậu kỳ? Tiên đế này nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, lần trước hình như y cảm giác được Diệp Mặc là tiên vương trung kỳ, sao lần này nhìn thấy Diệp Mặc lại phát hiện Diệp Mặc là tiên vương hậu kỳ? Diệp Mặc bỗng nhiên ẩn giấu tu vi của mình thành tiên vương trung kỳ nói. Ngươi cứ cho ta là tiên vương trung kỳ được rồi. Tiên đế kia trông thấy Diệp Mặc sau khi ẩn giấu tu vi y cũng chẳng nhìn ra được chút nào, lập tức ánh mắt một trận co rút lại. Đây tuyệt đối là công pháp ẩn giấu cấp đỉnh cấp, khó trách lúc trước tiên đế vô hồi và tiên đế hiên phong đều phải chịu thua thiệt với hắn, thì ra Diệp Mặc này căn bản không phải là tiên vương trung kỳ, người này rất có thể đã là tu vi tiên tôn. Một tiên tôn cực kỳ lợi hại, thêm tu vi luyện thể tiên thần thể ở nơi này, đúng là có thể chèn ép một tiên đế sơ kỳ bình thường rồi. Chỉ có điều là nếu như Diệp Mặc là tiên tôn, vậy lúc trước tại sao hắn có thể đi vào tiểu thiên vực? Nghĩ tới đây tiên đế này cũng không có sơ suất, trực tiếp chắp tay nói. Ta hiểu là Tật Lôi, đến từ Đàm Thệ Thiên. Lần thứ hai ta nói thì ra là ngươi, ngươi có lẽ thấy rất là kỳ quái phải không? Đó là bởi vì lúc trước khi tiểu thiên vực mở ra ta cũng có mặt tại Thanh Vi Thiên. Trong số những người từ tiểu thiên vực đi ra, rất nhiều người đều đã thấy long mã tiên sủng này của ngươi. Diệp Mặc giật mình, nhưng hắn, gocchuyenaudio.com, cũng không thèm để ý, ở nơi này, hắn cần vô ảnh hỗ trợ, kêu vô ảnh lại ẩn núp đi cũng không thực tế. Hiện tại hắn sắp thăng cấp tiên tôn, một khi thăng cấp tiên tôn rồi, hắn liền lợi dụng số lượng lớn tiên linh mạch để thăng cấp đến tiên tôn hậu kỳ, đến lúc đó có vô ảnh hỗ trợ tiên đế thông thường cho dù là ở bên ngoài hắn cũng không sợ nữa. Diệp Mặc bái kiến tiên đế Tật Lôi, tiên sủng này của tôi là do Ninh Tiểu Ma một người bạn đưa cho tôi đấy. Bạn tôi đúng là đã từng đi qua tiểu thiên vực, hiện tại hắn đang bế quan đột phá tiên vương, cho nên tiên sủng này mới ở cùng tôi. Diệp Mặc không kiêu không hèn nói, lúc trước hắn gọi Hiên Phong tiên đế là tiền bối, cuối cùng chẳng phải vẫn động thủ với hắn sao? Nơi này, tôn nghiêm không phải là dựa vào tôn kính người khác để lấy được mà là dựa vào thực lực của mình để lấy được. Tiên đế Tật Lôi hình như cũng không thèm để ý thái độ của Diệp Mặc đối với những lời Diệp Mặc nói, cũng không phản bác, mỉm cười nói. Ngươi hẳn là còn cách tiên đế một đoạn khoảng cách đúng không? Vô trần quả là tiên đế hậu kỳ, thậm chí tiên đế đỉnh cao mới có thể dùng tới. Ngươi muốn vô trần quả trong tay ta? Diệp Mặc lập tức lạnh nhạt hỏi. Tiên đế Tật Lôi không chút do dự nói. Đúng vậy, ta đúng là muốn vô trần quả của ngươi. Nếu như là người bình thường, ta đã động thủ cướp đoạt rồi, nhưng ta biết cướp đoạt vô trần quả từ trong tay ngươi có chút không thực tế cho lắm. Ngươi nói cái giá đi, ta xem mình có thể trả nổi không? Diệp Mặc mỉm cười, tiên đế Tật Lôi này cũng là một kẻ thật tiểu nhân. Y nói không sai, cho dù là bất kỳ một tiên đế nào trông thấy một tiên vương trong tay có vô trần quả cũng sẽ muốn cướp đoạt. Trên thực tế Diệp Mặc đối với việc mình lấy được vô trần quả này cũng không phải là vừa ý lắm, ở bên trong thế giới trang vàng, hắn đã từng lấy vô trần quả ra xem, loại trái này hàm chứa một loại không linh đạo vận, đúng là có tác dụng kết nối với cảnh giới lĩnh ngộ toàn năng mới, có chút tương tự với khổ trúc của hắn. Những người khác coi thứ này như chí bảo, còn hắn lại chỉ coi như là một tiên linh quả rất cao cấp mà thôi. Giá cả của vô trần quả ta không rõ lắm, nhưng ta lại biết tiên đế luôn có người cần nó. Thứ này vừa khéo ta cũng không cần lắm, nếu như ngươi muốn, ngươi đưa ra một cái giá thích hợp ta lại ước lượng một chút. Diệp Mặc nói thẳng, hắn thật đúng là không biết một tiên đế đối với vô trần quả sẽ đưa ra cái giá bao nhiêu, nếu hắn đã không biết chi bằng trực tiếp để cho đối phương ra giá. Tiên đế tật lui biết ý của Diệp Mặc cũng không do dự, nói thẳng. Ta ra 10 cái tiên linh mạch cực phẩm, 20 tiên linh mạch thượng phẩm. Nói thật cái giá này của tiên đế tật lôi đã là vô cùng cao, đây là đang ở trong vùng không gian này, nếu như ở bên ngoài, cho dù y là tiên đế, chuyện được lấy tại T, R, U, Y dài, E, N, Y gạch dưới y hắn cũng ra không ra nổi cái giá này. Tiên linh mạch cực phẩm, cho dù là đế tông cũng có không quá mấy cái mà thôi, một lần ra tới 10 cái, trừ phi là tương đương thánh đế. Nhưng trên thực tế là, nếu như vô trần quả thật sự có thể giúp chứng đạo cho dù là giá cả có đắt hơn gấp 10 lần cũng không phải là nhiều. Diệp Mặc biết rõ đạo lý này, hắn cũng không muốn tiên đế tật lôi đưa ra giá cả gấp 10 lần, chỉ lắc đầu nói. Cái giá tiền này của ngươi hơi thấp một chút, 30 dòng tiên linh. Góc truyện audio.com, mạch ta ngược lại cũng không thèm để ý, nhưng ta cần ít nhất 100 cây tiên linh thảo cấp 8, thêm 2 cây ngọc lưu hư mộc nữa. Bây giờ đối với Diệp Mặc mà nói tác dụng lớn nhất không phải là vô trần quả mà là ngọc lưu hư mộc. Ngươi thật sự là tiên vương. Tiên đế tật lôi nghe thấy Diệp Mặc muốn ngọc lưu hư mộc lập tức kinh ngạc hỏi một câu. Ngọc lưu hư mộc là thứ để luyện chế tôn ý đan, chỉ có tiên vương mới cần tìm kiếm thứ này. Diệp Mặc lắc đầu nói, ta có phải tiên vương hay không đây không phải trọng điểm là bạn của ta bế quan sắp thăng cấp tiên vương rồi. Ta muốn chuẩn bị ngọc lưu hư mộc tương lai cho hắn dùng. Nếu như ngươi có thể trả được cái giá này, chúng ta lập tức giao dịch, nếu như ngươi không trả nổi cái giá này, thì quên đi. Tiên đế tật lôi biết những vật Diệp Mặc thêm vào này so với vô trần quả mà nói cũng không phải đặc biệt quý giá, nhưng đáng tiếc là bây giờ y không bỏ ra nổi ngọc lưu hư mộc. Trông thấy biểu lộ của tiên đế tật lôi, Diệp Mặc lập tức liền biết là đối phương không bỏ ra nổi. Lập tức chắp tay một cái nói, đã vậy ta đi trước đây. Đợi một chút, tiên đế tật lôi vội vàng gọi Diệp Mặc lại. Diệp Mặc sầm mặt lại nói, hẳn là tật lôi huynh còn muốn dùng sức mạnh hay sao? Một tiên vương gọi một tiên đế là huynh, đoán chừng cũng chỉ có loại người như Diệp Mặc này mới gọi nổi, mà tiên đế tật lôi lại vội vàng nói. Không phải vậy, ngươi có thể ở chỗ này chờ ta 2 ngày được không? 2 ngày sau ta lại đến giao dịch với ngươi, các ngươi có địa điểm cố định ư? Diệp Mặc hỏi một đằng trả lời một nẻo trả lời một câu. Tiên đế tật lôi biết chuyện này mà lừa gạt Diệp Mặc căn bản là không có khả năng, lập tức nói. Đúng vậy, chúng ta tìm được một đại điện không có loại sát mang không gian và sấm sét này. Trong đại điện có thể cung cấp chỗ tu luyện, tiên đế tiến vào, ngoại trừ đi ra ngoài tìm kiếm tiên linh mạch giống như ta ra, đại đa số đều ở bên trong tòa đại điện kia. Ngươi chỉ cần chờ ta 2 ngày, ta có thể đi hỏi người khác giúp ngươi xem có ngọc lưu hư mộc hay không. Y biết Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không cùng đi cung điện kia với y, nên dứt khoát không mời Diệp Mặc. Có thể, đây là thông tấn châu của ta, 2 ngày sau, ngươi liên hệ với ta. Diệp Mặc trực tiếp ném ra một quả thông tấn châu cho tiên đế tật lôi, xoay người rời đi. Không thăng cấp đến tiên tôn, hắn tuyệt đối không đi chạm mặt với những tiên đế kia càng sẽ không ngây ngốc mà ở chỗ này chờ đợi một tiên đế. Tiên đế tật lôi so với Diệp Mặc còn lo lắng hơn, y sợ nhất chính là Diệp Mặc gặp tiên đế khác, kết quả tiên đế khác kia có thứ tốt hơn của y, đổi vô trần quả của Diệp Mặc đi mất. Thời gian căn bản là chưa đến 2 ngày, Diệp Mặc đã nhận được tin tức của tiên đế tật lôi. Nhanh như vậy đã tìm được thứ ta muốn rồi hả? Diệp Mặc và tiên đế tật lôi sau khi hẹn nhau gặp mặt hơi nghi hoặc hỏi một câu, thần thức của hắn đã chú ý tới tiên đế tật lôi xác thực là tới một mình, không có mấy tiên đế còn lại tới. Nhưng không khí chung quanh đây luôn cho Diệp Mặc cảm giác có chút kỳ quái, thần thức của hắn cẩn thận thăm dò một lần, vẫn không phát hiện ra cái gì không ổn. Tiên đế tật lôi không biết là tin tưởng Diệp Mặc hay là không sợ Diệp Mặc đào tẩu. Y trực tiếp đem một cái nhẫn ném cho Diệp Mặc, thần thức của Diệp Mặc, góc truyện audio.com, quét vào chiếc nhẫn, bên trong rõ ràng là 10 dòng tiên linh mạch cực phẩm và 20 dòng tiên linh mạch thượng phẩm. Tiên linh thảo cấp 8 có 103 cây, ngọc lưu hư mộc 1 cây. Ngọc Liêu Hư Mộc chỉ tìm được một cây, nhưng ta tìm được thêm 30 cây tiên linh thảo cấp 8. Ngươi xem có được hay không? Tiên đế Tật Lôi ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc cưỡng chế nội tâm mừng như điên, gật gật đầu nói. Có thể, ta đồng ý. Nói xong Diệp Mặc không chút do dự lấy ra một cái hộp ngọc ném cho Tiên đế Tật Lôi, nhưng hộp ngọc kia còn chưa đến tay Tiên đế Tật Lôi, một bóng đen cuốn qua, hộp ngọc kia đã bị bóng đen này cuốn đi, trong nháy mắt bóng đen này đã biến mất không còn dấu vết. Dục Long, lão già chết tiệt kia, Tiên đế Tật Lôi lập tức sắc mặt trắng bệch chửi ầm lên. Bây giờ chứng đạo khó khăn, bất luận tiên đế nào cũng hiểu rất rõ, vô trần quả là mấy loại tiên linh quả trợ giúp cho chứng đạo. Hơn nữa vô trần quả này còn rất khó lấy được, hiện tại y thật vất vả mới đổi được một quả còn chưa tới tay, không ngờ lại bị người ta cướp đi rồi. Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm, khó trách hắn cảm giác có người nhìn trộm, thì ra đúng là có một tiên đế ẩn nấp ở một bên. Cách chương.